Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp thoại hôm nay thầy sẽ nói về đức độ thắng trở ngại. Hầu hết chúng ta đến Tết thì đều lo sợ, thưa thầy con bị sao Kế Đô, con bị sao La Hầu, Thái Bạch, đủ thứ sao hết, chúng ta sợ lắm. Nhưng quý đạo hữu biết, Đức Thế Tôn ngài dạy đức độ thắng tất cả những chướng ngại. Đức Thế Tôn của chúng ta dưới cội cây Bồ Đề, chắc quý thiện nam tín nữ đã đọc qua lịch sử của Đức Thế Tôn, nhất là trong Tam Tạng Giáo Điện và Chú Giải. Quý vị đã thấy Đức Thế Tôn cảm thắng Ma Vương một cách hết sức là cao quý, hết sức là trong sạch, hết sức là vô thượng. Là do đâu? Là do đức độ của ngài tu nhiều đời nhiều kiếp ba la mật. Ba la mật có nghĩa là độ, tức là độ mình và độ tất cả chúng sanh. Thầy thường hay nhắc nhở quý đạo hữu nhớ là Đức Thế Tôn khi phát hành nguyện Bồ Tát là ngài trên mong đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Bởi vậy cho nên nhờ cái đức độ tu nhiều đời nhiều kiếp đó mà những ngày cuối cùng dưới cội cây Bồ Đề, ngài đã chiến thắng một loài ma mà quý vị thường nghe trong năm loài ma ở trong đời này đó. Có một loài ma gọi là Devaputta Mara, tức là ở cõi trời dục giới có một cái cung trời gọi là Tha Hóa Tự Tại. Cái cõi này thì rất là sung sướng, nhưng họ có một cái tâm rất là ích kỷ, muốn tất cả mọi người đều bị sinh tử luân hồi, chứ không ai thoát ra khỏi tam giới hết. Cho nên chi cõi trời Tha Hóa Tự Tại thường muốn chi phối tất cả đạo tâm con người, chi phối tất cả mọi sự tiến hóa của con người, chi phối tất cả cái hạnh phúc chân thật của con người, và muốn dẫn dắt mọi người đi theo tà thuyết để có thể bị sinh tử luân hồi mãi mãi ở trong thế gian. Bởi vậy cho nên cái loài ma này Đức Thế Tôn là chiến thắng trước. Dưới cội cây Bồ Đề, quý đạo hữu đọc chắc quý đạo hữu còn nhớ về lịch sử của Đức Thế Tôn là ngài chiến thắng Ma Vương mà đắc đạo quả trong cái đêm rằm khi mặt trăng vừa mọc lên. Thì những chiến thắng Ma Vương thầy kể ra một vài thứ thôi để quý vị thấy, và sau đó chúng ta sẽ thấy rằng cái đạo đức của con người nó có thể thắng tất cả trở ngại. Mà khi nói tới ma đó thì quý vị cứ nghĩ đến trở ngại là ma. Cái gì mà làm cho mình bị trở ngại trên đường tiến thì gọi là ma. Lời biện cũng là ma. Sân hận cũng là ma. Bất cứ cái gì mà ngăn chặn, cản trở, che lấp, nhận chìm mình trên sự tiến hóa đời cũng như đạo. Đời thì xây dựng hạnh phúc gia đình, làm ăn phát tài phát lộc, biết thương cha thương mẹ, cha mẹ biết thương con cái, thầy biết thương trò, trò biết kính thầy, đất nước thì vua chúa biết thương yêu nhân dân, nhân dân biết nghe lời vua chúa, bậc lãnh đạo quốc gia, để về cái sự tiến hóa ở trong đời. Còn trong đạo thì đắc quả thánh, tu đà huần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, hoặc là Phật độc giác, Bồ Tát và toàn giác. Mà cái gì cản trở những cái thứ này, cản trở những cái con đường tiến lên trên đường giải thoát hay là trên con đường an vui hạnh phúc của đời đều gọi là ma vương cả. Nên thầy nói là đạo đức có thể chiến thắng được ma vương, hay là đạo đức có thể chiến thắng được những cản trở ở trong đời của mình. Thì trong kinh ấy, quý đạo hữu nhớ tuần tự Đức Thế Tôn sau khi bỏ vợ đẹp, con yêu, lâu đài vàng ngọc, ngài vào trong rừng sâu tuyết lạnh, ngài tu khổ hành 6 năm chịu cảnh màn trời chịu đất. Nhưng sau đó ngài bỏ cái lối tu khổ hành, ngài trở lại đời sống tu trung đạo, tức là có ăn một ngày một bữa. Và cái người mà cúng dường cái bữa ăn đầu tiên cho ngài là nàng Tu Sê Đề, hay gọi là Sujata, là một cô gái của một địa chủ ở cái vùng Gaya. Ở đó thường gặp những cái vị đi khất thực của nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng mà do sự khấn vái để được một cái điều gì mà cô ta mong muốn mà sau đó được thành công. Cho nên đến gốc cây để mà tạ ơn thì thấy Thái tử Tất Đạt Đa ngồi đó đã tu hành nhiều năm, nhưng mà bây giờ ngồi chệm chệ, ngồi dưới hiền lành và mắt lim dim, thì bà ta tưởng đây là thần, vì thần hồ mạng, vì thần thọ thần, vì thần mà cô ta cầu nguyện, cho nên đem vật thực cúng dường cho vị thần này. Thực thật chẳng phải thần nào cả, đó là Thái tử Tất Đạt Đa sau khi bỏ cái pháp tu khổ hạnh rồi trở lại cái đời sống tu hành bình thường, tức là xuống tắm rửa sạch sẽ, mặc y hoài sắc và ngồi tham thiền. Thì khi mà dân cúng thì Thái tử tức là Đức Bồ Tát đó, dùng cái cơm sữa này và trở nên khỏe mạnh và tiếp tục tu thiền chiến thắng ma vương. Là sau khi mà dùng cái bữa cơm sữa của nàng tu sẽ đề dân cúng đó, rồi là ngài bắt đầu tu niệm thêm nữa để đoàn diệt hoàn toàn vô minh phiền não. Hay nói cách khác, mình thường hay dùng là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, tức là không còn sanh tử luân hồi, không còn tái sanh nữa. Mà thử thật thì Đức Thế Tôn khi mà ra đời, ngài đã một tay chỉ trên trời, một tay chỉ xuống đất, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời và dưới trời, cái sự chân thật của ngã của ngài đó là trên hết, và đây là kiếp chót của ngài, ngài không còn tái sanh nữa. Và đúng như vậy, ngài tu tập đắc quả chánh đẳng chánh giác trong cái kiếp chót của ngài. Thường thường vì Bồ Tát đến kiếp chót có thể là hình thức là vua chúa hay là hình thức nào, nhưng mà phải là người nam và đã hoàn thành 30 pháp ba la mật, thì vì đó trong kiếp chót đó thành Phật và không còn trở lại sanh tử luân hồi, tức là không còn tái sanh như mình nữa. Thì khi mà trước khi mà ngài đắc đạo quả đó, ngài trải qua một cái sự phá rối mà trong kinh diễn tả rất là nhiều, rất là rùng rợn, đó là cảm thắng ác ma vương ở cõi trời dục giới tha hóa tự tại. Trước hết á là làm giống tố, tại vì khi ngài sắp đắc đạo thì ngài đã ngồi trên cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn không phải là một cái bề mà ngồi bình thường, cái bề này là do cái công đức mà nhiều đời nhiều kiếp ngài tu niệm mà cái bồ đoàn đó trở nên cái nơi để cho ngài ngự. Thường thường mà nếu chúng ta có một cái phước báo nào kiếp trước ấy, thì tự nhiên kiếp này chúng ta có những cái phước báo mà chúng ta có, chẳng hạn như có thể là sắc thân mình xinh đẹp hay là mình sống lâu hay là mình giàu có, tất cả những cái chuyện này đều là do quá khứ. Thì cái đức độ của ngài tu nhiều đời nhiều kiếp ấy, nó tạo thành một cái bồ đoàn, là một chỗ ngồi rất vững chắc của Đức Thế Tôn. Mình gọi là kim cang tòa. Thì trong tất cả các cái thứ thì chỉ có là kim cương là cứng nhất, cho nên chi cái chỗ ngồi của Đức Thế Tôn được gọi là kim cang tòa. Đây là do cái đức độ tu hành nhiều đời nhiều kiếp của ngài. Thì cái vị trời mà ở trên, vị vua trời mà ở trên trời dục giới đó, tha hóa tự tại đó, ganh ghét với Đức Thế Tôn về cái chỗ ngồi này, cho nên chỉ tìm cách phá rối. Việc đầu tiên là làm giống tố bạo bùng suốt đêm, nhưng mà Đức Thế Tôn nhờ cái đức độ của ngài cho nên cái bạo tố đó cũng không đem lại kết quả gì, và ngài vẫn an nhiên tự tại, chậm chệ, ngài vẫn ngồi trên bồ đoàn một cách rất là vững chắc. Sau đó vua của trời tha hóa tự tại rất là giận, bắt đầu cho mưa thứ than hồng để làm cháy cái thân của ngài, nhưng mà rồi than hồng cũng biến thành hoa, sau đó biến thành lục, ngập lục để cho Đức Thế Tôn chết, nhưng mà ngài vẫn không có bị hề hận gì cả, và ngài vẫn ngồi ở trên bồ đoàn một cách vững chắc, và ngài nói thề dầu cho thịt nát xương tan, ngài không rời khỏi chỗ đó, ngài nhất quyết thương tất cả chúng sanh, muốn đồ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, cho nên ngài muốn đắc đạo quả. Rồi sau khi mà biến thành luộc rồi á, thì biến thành lửa than hồng rơi xuống cháy khắp nơi, Nhưng mà những cái lửa than hồng cháy này trở thành những pháo bông rất đẹp, không có cản trở ngài được trên bồ đoàn. Xong rồi Ma Vương cho mưa tro, cái loài tro rất nóng mù tịt hết, xuống xung quanh cái cây bồ đề nơi chỗ ngài ngồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn nhờ cái đức độ, ngài vẫn là ngồi yên và tro nóng đó không hề hằng gì đến cái thân của ngài. Đến cho mưa bùn nóng rải xuống đen hết, Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên tĩnh trên bồ đoàn một cách vững chắc. Sau vì trời cảm thấy thất vọng mới bắt đầu cho mưa cát mịn, cát mịn một cái đồ nóng hết sức là nóng, để những cái sứ cát này có thể bay khắp nơi hít vào trong mũi của ngài. Nhưng mà cái cát mịn nóng này cũng không hề hận chi, vì Bồ Tát đã thực hành 30 pháp ba la mật, trong đó cái pháp bố thí, trì giới và xuất gia của ngài rất là mạnh. Và rồi cuối cùng là vì trời cảm thấy không cách nào mà thắng được Đức Thế Tôn, để bắt đầu làm cho trời mù tối tăm để cho ngài không có đường nào mà chạy. Nhưng mà ngài vẫn ngồi yên, ngài chạy đi đâu cả. Và cuối cùng dùng vòng sắt để liền xuống. Trong kinh nói cái vòng sắt này nếu mà liền xuống một chỗ nào đó đó thì cọ cây 12 năm mọc không nổi. Thì cái này giống như nguyên tử đó. Thì liền vòng sắt xuống, trời vì vua trời liền vòng sắt này xuống, Đức Thế Tôn vẫn không hề hận gì cả, và vòng sắt nó trở thành vòng hoa. Thì khi trong kinh nói như vậy đó, quý đạo hữu có thể tin, có thể là không tin, tại vì cái sự tu hành của mình ấy, nó đơn giản, còn sự tu hành của Đức Thế Tôn nó nhiều đời nhiều kiếp, quá cao quý, mình không thể tưởng tượng nổi. Trong kinh có nhiều câu chuyện mà chúng ta không thể nào mà có thể tưởng tượng ra được, nhưng mà chúng ta nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Nghĩa là một cái người mà có đạo đức, một người mà trong sạch cả thân cả miệng cả ý, thì cái người đó bây giờ cái người sống trên đời này cũng hại họ được. Mà nói ma thì quý vị biết bất cứ tôn giáo nào bây giờ cũng biết ma rồi. Ma nhập người này, ma nhập người kia, nhà thương Mỹ bây giờ đầy hết là điên khùng đủ thứ cả. Và ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng như chư tăng, kể cả thầy, cũng đã tụng kinh cho nhiều vị, và có vị hết, có vị nghiệp nặng không hết. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng ma là có chứ vậy không có. Đó là ma, này là ma thường đó. Chứ còn mà nếu mà ma mà như cõi trời tha hóa tự tại thì ma nói chắc mình không thắng nổi. Mà trong kinh nói đấy, có nhiều khi trời để thích thử mình. Ví dụ như quý đạo hữu thấy trời lạnh như thế này á, thì bà con cũng đâu dám đi chùa, trời lạnh quá đi. Như vậy thì có thể trời phàm thiên thử mình coi, cho mời bè bạn đi kêu gọi mình đi chùa thì có đi không, thử mình vậy. Nếu mà mình đi tức là mình được trời để thích khen, mà nếu mà giả thử mà mình mà sợ lạnh mình không đi thì trời để thích chê. Trong kinh nói là trời để thích hai thử những người xuất gia, ngồi vào chùa xuất gia rồi nhưng mà thử đau bụng thử có thọ giới không, thử không có ai cúng dường thử có dám thọ giới không, thử không thuộc bài thử có học thuộc để mà tu không. Thì trời để thích hai thử như vậy. Nhưng mà ngài là cũng dường, ngài làm phước, ngài tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Cho nên khi nào mà quý đạo hữu gặp một chút khó khăn, quý vị chỉ cần niệm Nam Mô Bụt Đa Gia, Nam Mô Phật và tiến lên, thì quỷ già xoa cũng hầu hạ mình, và tất cả các loài ma chướng mình đều chiến thắng cả. Mình tinh tấn và ngay cả trời để thích đều là luôn luôn khen ngợi. Ở cái các nước Phật giáo đó, thường thường có hai cái vị chư thiên. Phật giáo mình thì chỉ thờ Phật thôi, chứ không có quy y thiên thần quỷ vật. Nhưng mà trồng hai cái vị thần mà các nước thường hay thờ, nhất là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan v.v. Đó là trời phàm thiên, là vì trời mà sống với từ bi hỷ xả, thì là tượng trưng cho gia đình được an vui. Nhà nào mà trong gia đình có lộn xộn thì trời đại thích về. Thực thật Đức Phật mình đã từ bi hỷ xả quá rồi, nhưng mà tự nhiên thấy cái vị thần này gần gũi mình hơn Phật trên cao, cho nên họ thường hay người Thái Lan mà hay chỗ nào mà có vị trời phàm thiên mà được thờ trong chùa là tới lễ bái để cầu nguyện cho gia đình được an vui, để nói gương ngài mà tu được từ bi hỷ xả, được vợ chồng thương yêu nhau trong gia đạo được an vui. Con nói thì cha mẹ thương yêu, mà cha mẹ dạy thì con nghe, vân vân. Và vì trời đại thích Vì nào mà trong gia đình, ví dụ cha mẹ bỏng sẻng thì con cái thấy sao mà làm phước cũng được, muốn để bác cũng vừa cũng sư, muốn giúp người nghèo khó mà không cho, thì thường thường đem trời để thích về thờ, tượng trưng cho quý vị làm phước. Trời để thích là khi nào quý vị thấy cái hình nào mà mặt xanh hết đó, là vì trời để thích, là vì này khuyến khích người khác làm phước. Thành ra gia đạo mà không thái hòa thì người ta nghĩ đến trời phạm thiên. Mà nếu mà người mà gia đạo mà có người ích kỷ trong gia đình, vợ ích kỷ, chồng ích kỷ, cha mẹ ích kỷ, bạn bè ích kỷ, thì em thờ trời để thích, để cầu nguyện ngài khích lệ những người khác làm phước, vân vân đó. Nhưng mà sự thật chúng ta cứ nghĩ Đức Phật là ngài có đủ hết rồi, ngài có đủ từ bi hỷ xả. Chúng ta cứ niệm Phật là chúng ta tiến lên. Có thể chúng ta noi gương trời phạm thiên, trời để thích, hay là gần gũi nhất chúng ta có thể noi gương vua A Dục, mà trong cái thời pháp được thầy thuyết về gương người cư sĩ đó, hoặc là những cái vị mà như nước mình vị vua đời nhà Trần, nhà Lý, vân vân, là những cái vị mà ủng hộ Phật giáo rất nhiều. Thì chúng ta phải nghĩ rằng cái đạo đức nó có thể làm cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn cản trở trong đời. Thì Đức Thế Tôn là người vượt qua được cái sự mà cám dỗ hung ác của vua trời Tha Hóa Tự Tại, và ngài cuối cùng là ngài đắc được đạo quả trước khi mà mặt trăng mọc lên đêm rằm. Thì quý đạo hữu thấy Đức Thế Tôn chiến thắng như vậy, cho nên chúng ta nên noi gương ngài, chúng ta không sợ. Thì trên đời này mà nếu mà nói về nói là sao kế đô thái bạch la hầu, cái này mấy cái sao con sao này, thì ở trong dịch lý cũng đáng sợ như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đức năng thắng số, chúng ta cứ tu hành, chúng ta cứ niệm Phật, chúng ta làm phước, chúng ta hiếu thuận với cha mẹ, vợ thương chồng, chồng thương vợ, anh em thương yêu nhau trong nhà, sống rất đạo đức, thì chúng ta sẽ thắng một cách dễ dàng, không khó khăn gì cả. Quý vị nghĩ đang sợ không sống lâu được, năm nay có thể là con bị cái sao đàn ông, mà nếu mà sao la hầu chắc là có lẽ là bình hoàng có thể là chết, hoặc là nữ mà kế đô chắc có lẽ con bị tai nạn, nhờ thầy giúp đỡ cầu nguyện, thì thầy cầu nguyện thầy giúp đỡ chúng ta có tụng kinh Paritta, tức là kinh hộ trì, để rồi chúng ta cầu nguyện cho mọi người được thoát khỏi mọi cái tai ương dịch hỏa vân vân. Nhưng mà quý đạo hữu cứ tu hành thì quý đạo hữu có thể vượt qua được tất cả. Thì trong kinh nói một người mà muốn sống lâu á, thì chỉ bằng tu cái đức như thế này là được sống lâu thôi, khỏi cần sợ sao gì cả, là luôn luôn vui vẻ hòa thuận trong gia đình. Này là trong kinh Đức Phật dạy rõ ràng, Tăng Chi Bộ Kinh. Ngài nói người nào mà vui vẻ nhiều là người nào sống lâu, người nào mà càng nhằn người này càng nhằn người kia, người đó không sống lâu được, mà nhìn cái mặt cũng không đẹp nữa. Cho nên thì Đức Phật nói thứ nhất, muốn sống lâu thì người phải vui vẻ với nhau, con cái phải lễ độ với cha mẹ, vui vẻ cha với cha mẹ, kính trọng cha mẹ dạy con dạy nhẹ nhàng, đừng cầm roi cầm mà vọt mà đánh, nói đàng hoàng, đừng nói bằng cái lời ác khẩu, với cái tâm từ bi thương tượng con cái mà la, thì điều đó là điều rất tốt. Đó là điều thứ nhất quý đạo hữu nhớ. Thì quý vị nào muốn sao gì mà kệ, cứ vui vẻ ăn uống điều độ đàng hoàng thì quý vị sẽ được sống lâu. Thứ nhì đó, khi mà quý đạo hữu mà vui một cái gì đó, đừng có vui quá độ. Ví dụ như gặp nhau vui cái 2-3 giờ sáng mới ngủ thì làm sao được. Đức Phật nói vui, người luôn luôn vui vẻ, nhưng không phải là vui suốt đêm. Thầy biết có nhiều người 2 giờ sáng mới ngủ, về nói chuyện, coi tivi, rồi là mở nhạc 2-3 giờ sáng ngủ, thì làm sao không có sức khỏe sống lâu được. Phải có cái giờ nào ngủ cho đàng hoàng, ít nhất là ngủ trừ những người tham thiền rồi thì không nói, còn thường thường mình phải ngủ 5-6 tiếng trở lên để cho có sức khỏe mà đi làm nữa. Được vậy, mình càng ngày càng già càng yếu nữa. Đức Phật dạy là khi vui phải vui điều độ đó, chứ đừng có nên vui quá, mà vui quá đi thì rồi mình mất sức khỏe. Cái thứ ba là khi ăn uống phải ăn uống điều độ, đừng nghe ngon bữa nay mình ăn 2 chén mà có gì ngon mình làm 4 chén, thì nên cái bao tử của mình nó xáo trộn. Thế mà người mà gặp ngon mà ăn nhiều như vậy đó, thời nó sẽ mất sức khỏe, vì cái bao tử mình làm việc bất thường, cho nên chi mình giảm thọ. Muốn sống lâu thì chúng ta phải ăn uống điều độ. Cái thứ tư, Đức Phật dạy rằng là không nên đi chơi đêm khuya. Đi chơi thì dạy như có tiệc trà hay có cái gì đó thì mình cũng đi rồi về cho sớm, đừng có đi suốt cả đêm thì ở nhà rồi người nhà cũng phiền. Nếu con đi thì cha mẹ lo, mà vợ đi thì chồng cũng lo, mà chồng đi thì vợ cũng lo. trong gia đình ai cũng lo cả, cho nên chỉ phải đi đâu đi về cho sớm, đừng có đi về khuya, tức là đi chơi đêm cũng nên điều độ. Và cái đời sống xuất gia thì không nói, còn người sống tại gia thì vẫn có gia đình, nhưng cái sự gần gũi giữa nam và nữ và sinh con đẻ cái cũng vừa phải mà thôi, đừng quá nhiều, vì đó là cái nhân đưa đến sự giảm thọ. Thì như vậy, giả thử một người mà bị sao này sao kia, mà nếu mà mình sống như Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ Kinh, thì quý vị tự nhiên là sống lâu. Cho nên chi chúng ta biết rằng cái đức nó rất là quan trọng. Quý vị mà thấy cái câu, nghe câu chuyện mà Angulimala rồi chứ hả? Biết là Đức Phật độ Angulimala là cái chàng vô não mà chặt ngón tay sợ làm tràng hoa đeo cổ, chắc quý đạo hữu nghe chuyện đó rồi. Nhưng mà thầy nhắc sơ qua một chút để quý vị thấy tất cả trên đời này đó, hận thù thầy nghĩ là không bao giờ dập tắt được hận thù. Điều đó Đức Phật đã nói rồi, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Có thể chúng ta trả một giá đắt, nhưng mà nó không tạo lên những cái khổ sợ về sau. Vậy Đức Thế Tôn, ngài biết trước, ngài đã nói rằng tất cả mọi pháp trên thế gian này á, đều có cái nhân của nó. Thì cái nhân của nó Đức Phật đã nói. Tại sao mà quý đạo khi mà thầy Đức Phật mà ngồi chuyện pháp luân á, tự nhiên á, thầy mỗi buổi sáng mà thầy đi ra thắp nhang á, thầy chỉ nhớ lại cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn là mình thấy là đầy đủ quá rồi. Kinh điển của giáo lý đạo Phật nó quá nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ nhớ có hai cái Đức Phật nói trên thế gian này là đều có cái lý nhân quả cả. Mà cái nhân này Như Lai đã nói rồi. Thì quý vị biết trong cái giáo lý của Đức Thế Tôn đúc kết lại chỉ có hai thôi, cái tục đế và chân đế, tức là cái nguyên nhân ở trong thế gian và cái nguyên nhân xuất thế gian, nhân quả trong thế gian và nhân quả xuất thế gian. Ví dụ như quý đạo hữu thấy không, cuộc đời là khổ do đâu mà ra? Do cái nguyên nhân của nó là tham lam sân hận si mê. Đây là tục đế, đây là pháp thế gian. Nhưng mà chúng ta có thể dập tắt được sự khổ để được an lạc, an vui, hạnh phúc. Cái sự an vui, hạnh phúc là do đâu mà có? An vui, hạnh phúc này do mình có giới định huệ. An vui, hạnh phúc trong đời hay trong đạo cũng đều do giới định huệ mà có. Giới là đời sống đạo đức căn bản cho tất cả mọi gia đình, tất cả mọi cá nhân. Định là cái sự an lạc của tư tưởng mình, sự nhẹ nhàng thơ thới, cái sự tĩnh lặng của tâm hồn. Điều đó nó rất căn bản cho cuộc sống. Cuộc sống này đôi khi mình sống thế này mà giống như là mình bị bệnh tâm thần ấy, mình lo lắng quá nhiều đi, làm cho mình khi khóc khi cười rất là khổ. Cho nên chứ quý đạo hữu biết rằng cái sự tĩnh lặng của Phật giáo mà dạy quá thiền đó là một sự sáng suốt, là một cái sự vững chắc cho sự sống, một sự an lạc cho sự sống, một cái niềm tin mà có thể đưa cho chúng ta đến một cái sự sống bình thường, tự tài vô ngại mà không quá lo âu tới cuộc đời. Vì cuộc đời nó quá ngắn ngủi rồi, nếu mình không để cho tâm mình tĩnh lặng thì khó mà có thể sống được lâu dài. Đó. Thì cái huệ là cái trí tuệ để chúng ta thấy xung quanh chúng ta mọi sự thay đổi đó, vừa ấm rồi cái lạnh, lạnh cái rồi á nắng lại phát ra gió. Quý vị thấy những cái xung quanh mình là quý vị hiểu được cái đạo rồi. Cái đạo của mình Đức Phật nói đời là vô thường, thì mình cứ sống gió thì mình phải sống về gió chứ cũng chẳng trốn chi nó đã. Mà nắng thì mình phải sống về nắng, mà mưa mình phải sống về mưa, mà lạnh mình phải sống về lạnh. Tức là trong cuộc đời này khổ đau, nhưng chúng ta như hoa sen vậy, từ bùn nhơ mà lên những hoa sen vẫn thơm. Chúng ta vẫn hồn nhiên thoải mái sống cuộc đời này, sống với giới định huệ để chúng ta được sự an lạc giải thoát. Còn cái tham sân si này nó đưa đến cái khổ đau. Thì nó có cái chân lý của Đức Phật thì nó rất là rộng, nhưng mà tóm lại cái là tục đế và chân đế, cái nguyên nhân khổ sở trong thế gian và nguyên nhân và đưa đến cái sự an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Cho nên chi khi mà quý vị hiểu rằng cảnh giới niết bàn ở đâu thì chúng ta không cần phải trả lời, bất cứ ở đâu cũng có niết bàn, ở đâu cũng có tự tại vô ngại, ở đâu cũng có đời sống hồn nhiên thoải mái, và bất cứ ở đâu cái chỗ cõi trời, ngay cả cõi trời đó, ngay tha hóa tự tài là cái gì, muốn cái gì được cái đó. Ở trên đó có sự ganh tị theo, ở trên đó có sự gian lận, ở trên đó có sự chiến đấu, ở trên đó có sự sân hận, Cho nên chi nó vẫn còn khổ. Vậy trong kinh nói tam giới vô an do như hỏa trạch, là sắc giới, dục giới, vô sắc giới như cái nhà đương bốc lửa cháy, vì nó vẫn còn cái nhân tham lam sân hận si mê. Cho nên chi sinh lên chư thiên cũng không được. Thì Đức Phật ngài cảm thán Angulimala cũng nhờ cái đức độ của ngài. Ngày xưa có một cái vị quân sư của vua Pasenadi, tức là vua Ba Tư Nặc, tên là Gakga. Cái vị này rất là giỏi, mong có đứa con, nhưng mà khi đẻ ra một đứa con thì tự nhiên trong nhà đó mấy cái gươm nó sáng cả. Mấy cái gươm mà để trong nhà, khí giới trong nhà mà bên ấy vừa sinh đứa con ra là mấy khí giới là sáng ra cả. Thì ông này ông mới lạ lùng, con mình sinh ra thì phải nó có cái gì đẹp đẽ, có là trăng đẹp hay mây đẹp hay là hoa đẹp hay cái gì, tự nhiên mà mấy cái khí giới ở trong nhà nó sáng cả. Như vậy cái đứa con này là cái đứa con có thể là ngộ nghịch, đứa con có thể là trở nên người tướng cướp hay là trở nên người hung bạo. Ông mình nghĩ rằng mình phải nghĩ đến thương vua trước, lên tâu với nhà vua, muôn tâu hoàng thượng. Hạ thân vừa sinh được một người con mà là hy sinh đứa con đó, thì là trong nhà mấy khí giới nó sáng hết cả. Thì đây là cái kẻ có thể trở thành kẻ cướp, có thể trở thành người phản phúc, có thể trở thành cái người chém giết, hay trở thành một người phản nhà vua. Cho nên hạ thần muốn đem giết thì xin muôn tâu bệ hạ nghĩ việc làm như vậy có được không. Vua Ba Tư Nặc là một người Phật tử tu hành mà thương Đức Phật lắm. Một bức tranh mà thầy rất cảm động là mỗi lần mà vua Ba Tư Nặc mà thăm Đức Phật á, là để quân đội ở ngoài hết á, xa đó, để một mình đi bộ lên thăm Đức Thế Tôn mà thôi, không có ai hầu cả. Thì là vì vua này rất là tin Phật, thì dự ngụ giới mà không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu, mà làm sao mà nghe mà vì mà quân sư mà nói giết đứa con đi để trừ cái nhân của một cái người ác. Thì vua nói thôi không sao đâu, cho sinh đi. Vì một người mà làm gì được cả xã tắc này, một người mà làm sao mà làm hại được cả cái xã hội này. Cứ nuôi dạy, cứ chăm sóc nó, hướng dẫn cho nó trở thành con người đạo đức. Cũng như cái gươm mà mình bỏ trong cái vỏ rồi, đâu có hại ai đâu. Khi nào tuốt gươm ra mới hại người khác, chứ mà gươm mà để trong trong vỏ rồi thì có hại ai đâu. Bây giờ mình nuôi con trong lòng mình thương nó, thì ngươi đừng có nên giết đứa con. Thì cái vị này nghe vua nói như vậy thì về nuôi con, nuôi lớn. Đúng quả thật nó là người rất là thông giỏi, học đâu biết đó, văn võ toàn tài, người tuấn tú đẹp đẽ, mọi người ai cũng là dòm ngó, ai cũng khen ngợi là người học giỏi. Thì cái Ấn Độ là cách đây 5.000 năm mà có một cái trường đại học mà nổi tiếng mà cả thế giới ai cũng là ngạc nhiên. Ấn Độ nền văn minh rất là cổ, 5.000 năm trước đã có một trường đại học đấy là Taxashila, rồi cái trường nó rất là giỏi, dạy mổ đầu, dạy là tất cả mọi môn, trong đó có cái môn mà y khoa đó, đã mổ được não, mổ được đầu người cách đây 5.000 năm rồi đó. Thì đến học trường đó thì mấy thầy dạy đều thấy là cái ông này rất là giỏi. Thầy nói lại là khi mà vua nói như vậy thì vua còn cho cái tên nữa đấy. Thôi bây giờ nếu mà nhà ngươi mà sợ nó trở thành người hung bạo á, ta cho cái tên Ahimsaka, là người bất bạo động, là người không chém giết ai hết. Ngươi phải về đặt tên đứa con Ahimsaka, tức là người không giết ai hết, mà nuôi nấng nó đi. Thì ông này về nuôi nấng nó và chăm sóc nó, dạy dỗ nó, rồi sau gửi đến trường Taxila thì trở nên một cái người học trò xuất sắc. Mấy người ông thầy thương quá, nhất là cái vị thầy mà thường hay đỡ đầu cho Ahimsaka, rất thương mến. Thì mấy cái học trò khác mới thấy vậy mới ganh tị. Từ cái ngày mà có cái Ahimsaka vô học như thế này, thầy chỉ thương Ahimsaka, còn mình là không coi ra gì cả. Cho nên bây giờ mình phải lập mưu làm sao để mà thầy bỏ cái Ahimsaka đi đó, thì khi đó mình mới có thể trở thành người tài được. Thì trong đó toàn là thái tử, các vị thái tử, các cái vị con cái của trưởng giả đến học cái trường này mà thôi. Nhưng mà cái ông này là xuất sắc, mà chỉ con một cái vị quan quân sư của nhà vua đó. Thì như vậy đó, mấy người này mới lên bàn nhau, chia làm ba nhóm. Bây giờ mình nếu một người mà lên nói đó, không ai tin hết. Ông thầy ông sẽ không tin đâu. Bây giờ mình chia cái học sinh của mình ra làm ba nhóm mình lên. Nhóm thứ nhất cũng lên nói rằng là Ahimsaka là cái người có thể làm hại tới thầy. Học giỏi thế này rồi sẽ ám hại thầy. Bởi vì đang có những cái mầm móng thấy là sẽ hại thầy. Ông thầy không tin. Học trò này giỏi như ta nhận làm con rồi mà làm gì mà có thể hại ta được. Rồi nhóm thứ hai cũng lên nói y như vậy. Ahimsaka là cái người mà có mầm móng hại thầy. Vì học rất là giỏi. Cho nên chứ có những mầm móng có thể lên thay thế cho thầy, hại thầy. À, làm xúc phạm đến thầy, xúc phạm đến trường. Thì nhóm thứ ba cũng lên nói như vậy. Đấy, là khi nữa rồi đó, ông thầy ông tin, ông nói rồi, cái thằng học trò này thế nào nó cũng phạm thầy. Thằng học trò này mình phải diệt nó trước. Nếu không diệt nó trước á, là mình cũng chết mà trường cũng chết. Cho nên mới bày ra, thầy thương con lắm ạ, thầy thương con lắm. Thầy dạy cho con từ trước đến nay nhiều môn lắm, nhưng mà có những cái môn cao nhất thầy chưa có dạy con. Nếu mà con mà vâng lời thầy thì thầy dạy cho con hết những cái môn cao nhất ở trong cái trường. Dạ con học như thế cũng được rồi. Không, con phải học nữa. Con giỏi như thế này, văn võ toàn tài mà, nên học giỏi nữa. Ta sẽ trao truyền cho con hết tất cả. Với điều kiện là con phải đi giết 1.000 người. Giết 1.000 người đó mà đem cái chặt cái ngón tay đem về đây cho thầy, thầy sẽ truyền cho con hết tất cả những cái gì mà thầy biết. Thưa thầy, con không muốn giết, con muốn hiền lành chứ con không muốn giết. Không, cái giết này có cái gì đâu. Con cứ giết, cái chuyện giết có 1.000 người mà thầy trao cho con hết tất cả những cái môn học để cho con biết siêu phàm như thế này thì con sẽ đời con sẽ sung sướng như thế nào. Còn 1.000 người có ăn thua gì đâu. Bây giờ quý đạo hữu nghĩ là làm sao mà ông thầy ông lại dạy học trò phải đi giết người như vậy? Nếu mà đi giết người như vậy á, thì làm sao? Thì là người có tội như vậy thì chúng phải ghét. Mà có thể là nhà vua bắt được, có thể là chém đầu. Thì là làm sao mà ám hại được ông thầy? Thầy khi đó đi mà buồn lắm. Dùng tất cả mọi thứ khí giới. Cứ ở trong rừng ai đi ngang qua, nhóm 20 người cũng giết. Giết mà đến nỗi mà giết nhiều người, nhưng mà rồi á, cuối cùng á, giết rồi là không có đếm. Để chỗ này chỗ kia nó chiếm nó tha ngón tay hết trơn. Rồi cuối cùng á, mới nghĩ, bữa nay mà giết được người nào rồi á, thì mình cắt ngón tay sâu vào trong cái sợi dây á. Rồi mình mới đếm, mới đủ đem về cho thầy. Chứ cái mình giết thế này, mới giết ngày qua 20 người mà sao, ngón tay đâu không thấy. Chiếm tha rồi, ở trong rừng thì chiếm tha. Thành do đó cho nên chứ ông ta mới sâu cái ngón tay đó trở thành cái một cái tàn hoa. Được 999 thì thiếu cái nữa. Thiếu cái nữa khi nó mới nghĩ rằng thôi, trừ cái người nào mà mình thấy đầu tiên á, bây giờ là người đầy đủ, còn một người nào mà mình thấy người đó mà đầu tiên là mình giết thôi. Dầu đó là ai. Nhưng mà mẹ bà ở nhà bà thương con, nhớ con quá, học đi đâu mà lâu quá không về, bà thương, bà muốn đi tìm. Bà muốn đi tìm cái đứa con. Nghe đồn đại ra ngoài là có người dân chúng chạy khắp nơi là truyền với nhau là có một cái kẻ sát nhân là chuyên môn là giết người, chặt ngón tay để mà đeo cổ là sợ lắm. Nhưng mà bà thì nhớ thương đứa con của mình. Đứa con của mình chắc không đến nỗi như vậy, bà muốn đi tìm. Thì Đức Thế Tôn biết thế nào á, Đức Thế Tôn thường thường là ngồi tham thiền mà buổi sáng mà ngài mà thường ngài tham thiền thì ngài quán để coi những chúng sanh nào mà có nhân duyên tốt để độ, mà có những cái gì để mà ngài cứu. Thì là ngài thấy cái bà mẹ này là thế nào á, nếu mà đi tìm đứa con thế nào đó là Ahimsaka cũng giết bà mẹ để lấy ngón tay để cho đủ 1.000 để mà đem về trao cho ông thầy. Cho nên Đức Phật ngài mới đi tới cái chỗ mà đám rừng đó, thì dân chúng thưa Sa môn đừng có đi cái đường này ai đi vào cái đường này là đều chết hết cả, đi vào rừng đây là chết hết trơn. Là có một cái người hung ác lắm, giết người chặt ngón tay rồi là đeo vào cổ, sợ làm trần hoa đeo vào cổ, ngài đừng đi. Rồi đi tới đâu người ta cũng can Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn nó không, nhà ngươi đừng, các ngươi đừng lo, ta vẫn đi mà không sao cả. thì khi mới bà mẹ đáng lẽ là tới trước, nhưng mà Đức Phật ngài có thần thông, ngài biết ngài đi tới trước thì để cho bà mẹ khỏi chết. Thì mới vừa thấy Đức Phật xuất hiện một cái là Ahimsaka cầm gươm rượt theo, rượt chạy rất là nhanh. Đức Thế Tôn vẫn đi một cách nhẹ nhàng khoan thai như vậy, nhưng mà Ahimsaka cứ kêu đứng lại, đứng lại, đứng lại, hô đứng lại, mà ngài vẫn đi. Thì nó đòi quá, la quá đi, cho ngài mới nói rằng ta là người đã dừng lại rồi, chỉ còn ngươi mới tiếp tục đi mà thôi. Thì ông này cũng lại là một cái người mà nhìn mặt mày sáng suốt thế này mà nói một câu vô lại là vô ý nghĩa. Một người sáng suốt, một cái người cao ráo, một người đẹp đẽ thế này mà vô lại nói một câu vô ý nghĩa. Đang đi mà nói là dừng rồi. À, còn mình dừng rồi, mình muốn chặt, lại nói là mình đang đi. Như vậy phải có một cái ý nghĩa gì? Ông ta suy nghĩ tự nhiên á. Vị đạo hữu biết không? Vì này ông đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên khi ông thầy mà biểu giết là ông có cái tâm là ông là không giết, tôi không muốn giết. Nhưng ông thầy nói quá đi rồi, nề ông thầy, đền đáp cái ơn ông thầy mà phải đi giết mà thôi. Vì này trước ông đã tu rồi, chứ nghe câu nói đó, tù nhân vất, giếp xuống. Thì quý vị nói, dừng rồi là thế nào quý vị biết không? Như Lai đã dừng rồi, chỉ có ngươi vẫn còn đi mà thôi. Tức là Như Lai không bao giờ giết, Như Lai đã ngưng giết từ nhiều đời nhiều kiếp, ngài không có sát sanh nữa rồi. Chỉ còn ngươi bây giờ còn chặt ngón tay thì ngươi đang giết mà. Nhưng mà ông ta hiểu đó, ông ta thông minh, ông ta hiểu được. Bỏ gươm xuống. Và với cái tình thương, với lòng từ bi của Đức Thế Tôn đồ cho ông ta. Và ông ta chỉ một cái, ông ta râu tóc nhặn nhùi, trở thành vị tỳ kheo tu hành. Thì khi mà trở thành vị tỳ kheo rồi thì đi theo Đức Phật, ngoan ngoãn tu, toàn tu thiền không? Từ khi vô đó một cái là bắt đầu tu thiền. Quán tượng lại thấy tội lỗi của mình, quán tượng lại thấy mình giết người, chặt người, rồi lấy dây sọ ngón tay làm tràng hoa đeo nơi cổ, bao nhiêu tội ác, gây bao nhiêu khổ đau cho người khác, lại có cái ý bất hiếu mà có thể đi vô giảng địa ngục là giết mẹ. Mình cũng có ý là giết mẹ, nếu mà mẹ mà xuất hiện trước cũng giết luôn. Thì như vậy là rất là tội. Vì vậy cho nên chi ông ta lo tu thiền, tu thiền định, quán tượng thiền định, tu tử niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tu hành hết sức tinh tấn. Một ngày nào đó ông vua Ba Tư Nặc á, ông nghe cái tiếng thằng này quá dở đi, nó chém giết khắp nơi cả. Bây giờ vua ông phải bắt đầu phải đi diệt. Hồi trước á, ân hận hồi trước phải mà ngăn chặn trước đi, để bây giờ nó giết khắp nơi rồi, giết cả ngàn người rồi. Nhưng vua vẫn nghĩ rằng thôi, vẫn để cho nhân dân được an vui, để cho nước được hòa bình, vua thân chinh đi dẹp. Dẹp ai? Dẹp là cái chàng vô não đó, là cái chàng mà Ahimsaka đó, con vua, con của cái ông quân sư đó. Vua đi đem quân đội đi, rồi đi gần chỗ Đức Phật á, là ông có cái tật hệ mà tới mà nói đi đánh giặc ấy, mà em gặp Đức Phật á, bỏ súng, bỏ gươm, bỏ giáo xuống, bỏ mũ ra, bỏ giày ra, vô thăm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi có nước nào dấy lên đánh nước Kosala sao mà hoàng thượng đem quân đi dẹp đông đảo như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng có nước nào đánh cả, nước nào cũng thân với Kosala hết đó, nước nào cũng là bạn thân của con hết đó. Chỉ có một người mà ngày xưa đó, khi mới sinh ra đã bảo cho con biết là người này sẽ trở thành kẻ hung bạo, nhưng mà con không có trừ. Bây giờ nó trở thành một cái chướng ngại lớn ở trong nước, nó chém giết rất nhiều người, cho nên chi con mới thân chinh đi dẹp cái cung người này, còn không thì nó sẽ hại cho dân, hại cho nước. Đức Thế Tôn mỉm cười, hoàng thượng, nếu giả thử cái người mà hung ác đó mà có đức tin nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mà quyết chí tu hành, mà đắp y mang bát, thực hành theo giới định huệ, thì hoàng thượng nghĩ như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, quả thật có một người ác nào mà có đức tin nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo mà lại còn xuất gia tu hành trở thành người tỳ kheo, thì con xin đảnh lễ và con sẽ cúng dường tứ vật dụng. Thì nói như vậy rồi, đến khi ngài này Angulimala, cái ông Ahimsaka ngày xưa mà hoàng thượng đặt đó, bây giờ tôi ngồi bên kia, ông vua rung liền, ông vua rung, đổi sắc mặt rung liền, tím mặt. Ngồi đây mà mình hồi dậy là mình cố ý đem quân đi đánh, mà bây giờ còn ngồi đây rồi. thì mới nghe tên không là sợ đấy. Đức Phật mới an ủi, à, hoàng thượng không có sao cả. Bây giờ trở thành một con người sống trong tăng rồi, trong hàng tăng chúng rồi, trở thành một người sống với giới định huệ rồi, không bao giờ hại đến nhà vua. Khi nhà vua nghe như vậy mới là yên tâm, mới tới hỏi: "À, như vậy à, sư có phải là Ahimsaka không?" "Dạ, muôn tâu bệ hạ, bần tăng là Ahimsaka." "Có phải là con của Sakka không?" "Dạ phải." "Có phải con của bà Matani không?" "Dạ phải." Khi nó vua thấy đúng rồi, đây là người hung bạo đấy rồi, mà bây giờ trở thành vị tỳ kheo. Như vậy thì là trẫm xin đảnh lễ, trẫm phục một con người hung bạo như vậy mà đã quy Phật pháp tăng tam bảo mà xuất gia nữa. Thì bây giờ trẫm sẽ xin cúng dường tứ vật dụng, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh. Thì khi đó Ahimsaka nói: "Muôn tâu bệ hạ, bần tăng không muốn gì, bần tăng chỉ muốn giải thoát thôi, an vui giải thoát." Thành ra đó, nhà vua đem quân về, nhà vua đảnh lễ Đức Thế Tôn đem quân về, cảm ca ngợi là Đức Thế Tôn đã cảm hóa được một người hung bạo, nhờ cái đạo đức của ngài mà cảm hóa được một người hung bạo. Còn mình đem bao nhiêu quân đội như thế này mà biết có đánh thắng nổi không? Quý đạo hữu nghĩ là ngày xưa bên Việt Nam mình mà Trần Hưng Đạo như vậy, ngài quân Tàu đem qua cả 100.000 quân như vậy, mà nếu có một tướng tài đó có thể đánh dẹp được. Hay là vua Quang Trung mà đánh thẳng, có thể là vượt biên giới đánh qua tới Trung Hoa đó, thì mình có thể tin rằng nếu Ahimsaka mà còn á, không có Đức Phật độ, chắc gì mà vua mà Ba Tư Nặc về quân đội mà đánh thắng được. Cho nên vua ca ngợi và càng kính trọng Đức Thế Tôn và càng thương tượng cái Ahimsaka là một người mà độc ác. Nhưng mà ngày xưa đó vua cũng là có cái tâm tốt đạo đức, không giết ông này, không cho người quân thần giết cái đứa con, mà nghĩ rằng là một cái nói một câu mà bây giờ trở thành từ thật là nếu mà một chiếc gương mà để trong vỏ thì có hại cho ai đâu. Đó, thì ông này mà sau khi mà đã được một cái người ác như vậy mà đã vào trong giới định huệ rồi thì êm ái thôi, đâu có làm hại ai được nữa. Thì quý đạo hữu thấy cái đức độ con người có thể cảm hóa được. Còn nếu bây giờ mà mình làm cái gì á, mình có thể là mình chiến thắng được, nhưng mà những cái chiến thắng á, bao giờ có hận thù. Sự thật mình sống chung quanh mình hiện nay á, là mình cần chiến thắng. Và chắc các đạo hữu cũng muốn chiến thắng, chứ không bao giờ muốn đầu hàng ai. Nhưng mà thắng hay là thua trên cuộc đời này, thầy thấy nó cũng chẳng có được gì cả. Ngay cả chuyện mà giàu có đó, mà trong đời này, quý vị thấy cái năm vừa qua đó, hôm nay chúng ta nói dài dòng một chút, có thấy năm qua là năm đau khổ nhất. Cái năm mà 2001, ở nước Mỹ, thì không ai tưởng tượng được một sự khủng bố chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Úc Đại Lợi là một nước chưa bao giờ thấy lửa cháy khắp nơi. Mà quý vị, tất cả những cái này là Đức Phật đã nói trước rồi. Tất cả của cải của người trong đời chẳng có gì quý báu cả. Bị nước, bị lửa, bị giặc cướp, bị vua lấy, bị con thừa kế lấy. Thì chúng ta thấy được đó, lửa đã cháy, làm cho những cái tòa mà nhà thương mại của mình tan tành cả. Cho đến bây giờ mà vẫn chưa xong, bao nhiêu tháng mà lấy tròn không chưa hết. Quý vị đã hữu thấy không? Năm vừa qua không? Rồi bên Úc Đại Lợi, người ta vui Christmas, ta vui là năm mới, mà tất cả mọi người đều hồi hộp bỏ áo quần, một người vài bộ áo và một chút tiền để chạy lửa. Lửa nó cháy khắp hết. Mà quý đạo mà học sử hay là học là địa lý biết cái nước mà Úc Đại Lợi 11.000 km vuông. Cái nước rất là, cái nước là lớn. Mà 11 triệu chứ, 11 triệu 1.000. Lớn, rất là lớn. Mà cháy khắp nơi hết mà thiên hạ sợ mà lo, nhưng còn hơn là ở mình mà sợ terrorist nữa đấy. Thì quý vị thấy, cho nên trong đời này tất cả cái gì mà mình có của cải, Đức Phật nói là người hằng chốn của để dành, chốn ở đâu cũng bị mất hết, chốn đâu cũng mất hết đấy. Trong cuộc mà chiến ở Việt Nam vừa rồi mà khi mình chạy loạn đó, cho đến nhiều người bây giờ bên này là sắp mất, thầy biết một bà cụ sắp mất rồi mà vẫn còn bị bản thân bất toại mà còn nhớ vàng mình chốn ở đâu ở Việt Nam, là điều rất đau khổ. Mà vàng đó thì bây giờ người ta đã chiếm nhà, ta đã xây nhà, ta ở trên rồi. Và cái điều rất là đau khổ. Mình, nếu mà bà cụ này mà không quên cái vàng đó, thì thầy nghĩ là khi chết là thế nào là cũng sẽ thành con này con nọ mà về bên kia mà giữ vàng. Nên quý vị thấy đó, người hàng chốn của để dành mà Đức Phật nói đó, là chúng ta nên bố thí trì giới tham thiền. Cái phước này là chết nguyên tử, là chết gì là rồi cũng là mình vẫn còn à. Không có mất đâu hết đó. Nếu quý vị bố thí, trì giới, giữ ngũ giới trong sạch, tham thiền, niệm Phật cho nhiều, quý vị sống cũng vậy, an vui, mà chết cũng an vui. Có những người sống ở trên đời này còn hơn chết nè. Rất khổ sở. Sống trong người chết bao lần khóc gặp lại cơn mê mấy trần cười. Cũng phải là đơn giản trong cuộc đời này mà tưởng mất đi mà có của cải gì mà sung sướng đâu. Đó. Là quý vị thấy một cái hạng mà ở Hữu Tân mà tan tành hết, quý đạo hữu thấy có bao giờ mình tin tưởng như vậy không? Thật là khó mà nói là tư bản hay là xã hội chủ nghĩa hay khỏi có lý luận gì nữa. Cuộc đời là vô thường, giàu cho cái hình thức nào đi nữa, hình thức đó cũng bị vô thường chi phối, và tất cả của cải đều bị cái gì, là bị lửa, bị nước, rồi bị giặc cướp, bị kẻ gian lần, rồi bị người thừa kế trộm cướp lấy của mình đi cả. Do đó cho nên gì, nếu chúng ta muốn được sống lâu, nếu chúng ta muốn được an vui, nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, muốn được vợ chồng sống tròn vẹn với nhau, muốn được con cái thương yêu mình, cha mẹ thương yêu con cái, chúng ta chỉ đi vào trong cái quỹ đạo của cái giới định huệ. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ tạo những cái nhân xuất thế gian, chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Còn tất cả mọi chuyện đến thế gian, dù mình có cái gì trên đời này nữa, thì rồi cái đó nó chia tay mình rất dễ. Khi duyên hợp thì nó tù lại, mà duyên ly là nó tán ra một cách dễ dàng. Trong tình yêu thương cũng vậy, mà trong sự giàu có cũng vậy, mà trong tình người cũng vậy, mà bất cứ cái gì trên thế gian này đều là tạm bợ cả. Thì chúng ta muốn được an vui trong năm mới, chúng ta thấy trong năm cũ nó quá khổ sở đi rồi, hy vọng sang năm mới chúng ta không có gì. Sang năm mới chúng ta chỉ là cố gắng kiếm việc làm, và mong rằng cái kinh tế của nước Mỹ sẽ lên, và kinh tế hoàn cầu lên, chúng ta kiếm việc làm, rồi có việc làm rồi chúng ta sống trong gia đình, tùy theo hoàn cảnh, đồng tiền của mình mà sống được an vui, vợ chồng thương yêu nhau, con cái báo hiếu cho cha mẹ, có tiền dư chút gửi về trong nước. Như chùa mình thì cũng có tiền đầy đủ để mà xây cái này cái nọ, nhưng mà chúng ta 10 năm nay giúp đỡ chư tăng trong nước, giúp đỡ cho các Phật học viện trong nước, giúp đỡ cho chư tăng học ở Ấn Độ v.v. vẫn tiếp tục. Cho nên thầy mới nói là quý đạo hữu mà cứ bố thí, cứ trì giới, cứ tham thiền, quý vị sẽ được sống lâu, sẽ được an vui hạnh phúc, mà không sợ sao la hầu, không sợ sao kế đô, mà không sợ sao thái bạch gì cả. Chúng ta cố gắng làm phước, rồi chúng ta cứ, nếu mà chúng ta không có tiền thì không quả, tới chùa vui vẻ lễ Phật, tối về niệm Phật cho nhiều, quý đạo hữu tin tưởng Phật cho nhiều, đức tin cho nhiều. Trung kinh nói mà có đức tin trong sạch nơi đạo rồi là có người được an vui. Trong kinh đó quý vị nghe nói quỷ già xoa là quỷ ăn thịt người không? Mà mình mà nói như vậy quý vị cũng tin đó. Mà ở bên Ấn Độ bảo đang hoài, ở cái thành phố Assam á, trong kinh nói chỗ nào mà quỷ hiền là quỷ nó có thể rờ mình dễ dàng lắm. Khi thầy học ở Ấn Độ á, ở Assam á là một cái thành phố nó gần Miến Điện đó. Tối tối có người, cái một người già khi ngủ có người ngủ sau lưng đưa tay rờ cứng như đá. Rồi bảo bữa sau đăng một cô ngủ, có một cô khác nằm bên mà không biết, không phải bà con thân thuộc gì cả. Tức là chỗ nào mà quỷ nó hiền lên, ma nó hiền ra là gặp như vậy. Còn ở Mỹ đấy thì mình thấy là ma quỷ cũng là nhiều lắm. Cho nên chứ thầy nói là thì lúc mà mình làm phước như thế này, mình thường hay mà hồi hướng thập loại cô hồn đó, là quỷ đạo hữu nên nhớ cái phước mình làm, mình phải thương tượng đến đó. Ở đây có một cái tiệm rượu này mà mỗi năm là có chết hai người phía trước cửa cái ngã ba đó, tiệm rượu ở chỗ lúc theo đó. Thầy mà nói để thầy lại cúng một bữa thử có còn chết nữa không, thầy lại hồi hướng một bữa thì mình cứ cái lòng từ bi đấy, mình chẳng tài giỏi chứ nhau, mình cứ thương đấy. Bây giờ năm mà chết vài người thì bây giờ làm sao chịu khó chở thầy ngay. Thầy đến tiệm rượu anh, thầy tùng cho, thầy tùng ngoài mà đây thì cũng phải tùng cho tiệm rượu anh thình ngay, mà thầy tùng cho cái tiệm rượu đừng có người chết, chịu không, chịu chở thầy đi. Xong thầy tùng kinh trong cái bát nước đó, anh ta lái xe chậm ấy, chiều đó lái tới lại lúc thầy rải cả khúc đường đó đấy, hai năm nữa có ai chết hết. Thì thầy hồi hướng tất cả, hồi hướng công đức mà từ trước đến nay mà chùa Liên Hoa làm gì hồi hướng cho mấy cái vị chết ở đây, mà đừng có lôi kéo mấy chiếc xe này chết nữa nghe, để cho họ đi đường đây đó. Mà lại uống rượu thì uống sơ được, uống nhiều để chết. Thì hai năm nay là ông chủ tiệm nói là khúc đường này sau khi thầy rải trước rồi hai năm nay không có ai chết hết, còn hồi trước là hai ba người chết. Cho nên gì, mình không thấy ma nhưng mà có hương linh, có hồi hướng, bà con phải tin như vậy để mà hồi hướng cho cụ huyền thất tổ của mình, hồi hướng những người mà sắp mất của mình, bà con thân thuộc của mình. Đó là cái điều mà rất là quan trọng là trước khi mà chúng ta vui xuân mới là giao thừa. Như vậy ngày mai giao thừa chúng ta có sám hối, chúng ta có lễ cúng giao thừa, phát lộc, chờ Tết vân vân. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải hết lòng để mà hồi hướng công đức cho cựu huyền thất tổ của chúng ta, hương linh quá cố chiến sĩ Trần Vong, đồng bào tử nạn vân vân. Và chúng ta nhớ đến quốc tổ Việt Nam, nhờ cho sống ở đây ta nhớ ơn Mỹ. Quý đạo đừng bao giờ mà coi thường cái nước Mỹ. Ngay nước Mỹ này đã giúp đỡ cho mình rất nhiều. Mỗi cái lúc mà có xảy ra hoạn nạn như vậy là ngày nào thầy cũng hồi hướng hết, hồi hướng cho cái nước Mỹ này này. Đừng có bị, tại vì bao nhiêu cái dân tộc các nước là tới ở được nước Mỹ thôi, khó mà ở được nước khác lắm. Cho nên mình phải thương cái nước Mỹ này mà hồi hướng nước Mỹ này, vì nó cũng không chắc gì, tại vì mình cũng mạnh quá đấy, cho nên chứ mình cũng đôi khi mình cũng ngạ mạn thì có nhiều kẻ thù. Cho nên mình phải rải tâm từ bi cho nhiều để cho đừng ai thù hận nữa, để cho mình khỏi có bị tai họa. Cho nên thầy nói là chúng ta trước khi vui xuân trong cái năm Nhâm Ngọ, chúng ta hãy hồi hướng công đức hết cho tất cả những thân nhân của mình, và thương những thập loài cô hồn, những người mà không ai biết nghĩ chết xe chứ cổ ở Mỹ thì ma nhiều hơn ở đâu hết. Tại sao họ đâu có biết hồi hướng, họ có nghĩ chết rồi lên thiên đàng không, chứ không ai nghĩ là để mà hồi hướng cái phước hết. Mà sự thật đó, họ còn ở lạng vạng đây, họ còn khắp nơi hết. Thầy có cả hàng trăm câu chuyện là hồi hướng mà hết. Thành cho nên quý đạo hữu thấy rằng là cái chuyện ma không xuất hiện, nhưng chúng ta biết là có, cho nên chúng ta phải nên hồi hướng. Đó là gọi là tình thương đối với người quá cố, như một cái băng mà thầy đã thuyết pháp rồi. Thời pháp đã quá dài. Từ trung là thầy muốn nói là cái đức đồ thắng tất cả, đức trồng quỷ thần kinh, có đức mặc sức mà ăn. Quý vị cứ tu đi, quý vị sẽ có gióp. Thầy nghĩ là rồi kinh tế nó sẽ lên. Nếu cả nước Mỹ đều tu hành, cả nước Mỹ đều có đạo đức hết, chúng ta có đạo đức, chúng ta nhất định có công ăn việc làm. Cho nên thầy hôm nay ngoài chuyện hồi hướng công đức đến cho tất cả tổ tiên của mình, các vị tổ sư truyền đạo về cựu huyền thất tổ của chúng ta, nhưng mà thầy cũng muốn hồi hướng cái công đức mà làm phước ngày hôm nay, kể cả cái bài thuyết pháp của thầy, đến cho chư thiên như Phàm Thiên, Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa, chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước vợ hải ngoại, cho được tai qua nàng khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, sinh kế vững vàng, và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng, sợ cầu được như nguyện. Và xin hồi hướng tất cả công đức ngày hôm nay làm đến cho tất cả cựu huyền thất tổ của chúng ta, trong đó kể cả những người khúc mặt khúc mày, không ai cũng không ai hồi hướng, là thập loài cô hồn, tất cả đều được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên